Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Kiêu ngạo. Một con ếch muốn rời vùng lạnh phía Bắc vào vùng phía Nam vì mùa đông băng giá sắp tới. Nhưng nó quá lười biếng, không muốn nhảy hàng trăm cây số, nên mới nghĩ ra một kế. Nó thuyết phục được hai con ngỗng trời lớn, mỗi con ngậm hai đầu của một chiếc que gỗ, còn nó cắn vào chính giữa. Cả ba bay lên trời, về hướng nam. Ếch sung sướng nhìn xuống đồng ruộng và kiêu hãnh mình có mưu cao. Một nhà nông đang làm ở ngoài đồng với đứa con trai, ngước mắt lên trời thấy hai con ngỗng bay mà ngậm ở hai đầu một que gỗ cho con ếch bám vào. Ông nói với con thấy gì không? Bố không hiểu ai thuyết phục nổi hai con ngỗng đó mà cho con ếch bay lên trời như vậy. Ếch ta nghe thế khoái chí lắm, nhưng không dám nói. Sau cùng không chịu được nữa, nó nói thật to, ta đây chứ ai. Vừa lúc ấy, nó rơi từ trên trời xuống và chìm trong bùn sâu, mãi mới ngoi lên được. Có người nói rằng, mỗi khi người nào tự hào về một việc gì, thì người ấy nên được cảnh cáo bằng câu này, cuối cùng là đây, vì kiêu ngạo đi trước thất bại. Salomon trong Thánh Kinh có viết, có 6 điều Chúa ghét và 7 điều Ngài kinh tởm, và ông liệt kê kiêu ngạo là điều thứ nhất. Giá mà, có khi nào bạn nhìn lại cuộc đời mình hối tiếc về một quyết định sai lầm nào đó không? Có lẽ bạn đã từng tự nhủ, giá mà tôi đừng làm như vậy, giá mà tôi không đầu tư vào việc đó, giá mà tôi từ chối cho dứt khoát đi, giá mà tôi chịu nghe lời cha mẹ, giá mà tôi lấy cô ấy, giá mà tôi bằng lòng anh ấy, vân vân. Giá mà. Có lẽ còn nhiều câu nói như thế đối với các vấn đề trong đời, nhất là những quyết định mà ta cho là sai lầm. Hầu như ai cũng có khuynh hướng nói giá mà như thế. Nhưng nếu ta bị ràng buộc với những day dứt của quá khứ, là ta đang sống trong một thế giới với những mảnh vụn, đổ vỡ, bất mãn và thất bại. Những gì xảy ra, đã xảy ra rồi, không thể nào làm gì được. Có 2 chữ có thể làm cho tình trạng của ta thay đổi. Thay vì quanh đi quẩn lại mãi trong những chữ giá mà, ta chấp nhận tất cả mọi hậu quả, nhìn vào tương lai sáng sủa và thêm vào. Tuy nhiên, Joseph ngày xưa bị các anh bán làm nô lệ tại Ai Cập. Lúc ấy chàng có thể sống trong một hoàn cảnh đầy đổ vỡ hối tiếc. Giá mà mình đừng khoe những giấc mộng, giá mà mình không bị tù. Nhưng Joseph đã chú trọng nhiều vào những tuy nhiên. Joseph tin Chúa là đấng có thể biến thất bại ra thành công. Các anh toan hại tôi, nhưng Chúa toan làm điều ích cho tôi. Hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Fanny Crosby có thể oán hận người bác sĩ đã lầm lẫn, làm cho bà mù lòa và nói rằng, giá mà tôi không mù. Nhưng bà ta đã không phí thì giờ than thở, luyến tiếc và chán nản trong cảnh tối tăm, và đã sống cho đến 95 tuổi, viết hơn 8.000 bài thơ tuyệt diệu, đã phổ nhạc làm thánh ca cho hội thánh của Chúa trên toàn thế giới ngày nay. Có người nói rằng, thành công không bao giờ cùng và thất bại cũng không bao giờ hại. Có thể đúng với những người biết nói, tuy nhiên, bạn có bằng lòng sống mãi với quá khứ giá mà chăng? Khi bạn nói giá mà, bạn đã không ý thức được việc Chúa có thể khiến một hoàn cảnh xấu nên tốt, và tuy nhiên giúp bạn tập trung vào những gì Chúa có thể đưa đến một tình trạng khó khăn. Chân thật, ngày xưa khi kinh thành La Mã hưng thịnh, cung điện làm bằng đá cẩm thạch quý mọc lên nhan nhản. Người ta đua nhau làm nhà cho thật đẹp với những hình chạm trổ rất tỉ mỉ. Các thợ điêu khắc khéo tay rất được trọng dụng và thợ giỏi kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng người hay có tính gian dảo, thỉnh thoảng cũng có kẻ lừa dối trong công việc. Nếu người thợ lỡ làm vỡ một mảnh trên bờ đá, hay anh ta nhận thấy có những lỗi lầm nào quá xấu, anh ta sẽ thấy sáp hay nến đắp lên để không ai trông thấy. Có thể một thời gian không ai nhận thấy được, nhưng khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ nóng khác thường, hơi nóng sẽ làm tan chỗ sáp hay nến ra. Và lúc ấy mọi người đều biết anh thợ đã làm dối trá. Trong giao kèo lúc đó, người ta bắt buộc phải để là việc xây dựng từ đầu chí cuối phải sine sira, nghĩa là không có sáp. Về sau này, chữ ấy được biến cải thành đã sincere trong tiếng Anh, nghĩa là thành thật. Bạn thanh niên ngày nay trên khắp thế giới đang chán trường vì thấy bậc phụ huynh không thành thật. Ngày Chủ nhật đi nhà thờ, nhưng ngày thứ hai buôn bán lừa lọc, ăn nói giả dối. Các bà mẹ thì bận rộn giao dịch kiếm tiền, không còn thời giờ chuyện trò thân mật với con. Cuối cùng con cái tự chọn cho mình lối sống tự do buông thả, dùng dối trá để tiến thân. Nhưng rồi với thời gian, khi các cơn khủng hoảng nổi lên, những gì đã gieo trong giả dối sẽ gặt lấy hậu quả rất tang thương. Cuộc đời mỗi người sẽ lộ ra những vết rạn nứt, những chỗ hư hỏng đã cố che lấp bằng những gì giả trá. Có lẽ bạn cũng đang chán cảnh giả trá và chỉ muốn tìm chân thật. Chỉ có một đấng không bao giờ làm bạn thất vọng, tên người là Giê-xu. Bạn có thể nói, tôn giáo tôi cũng đã thử rồi, tôi không thích. Đúng như thế, tôn giáo không không đủ. Vì tôn giáo chỉ là cố gắng của con người để mong với lên được đến Thượng Đế. Nhưng Chúa Giê-xu, con đấng Thượng Đế, đã với tay xuống con người, đã đụng đến mỗi người. Chúa Giê-xu từng tuyên bố, ta là con đường, chân lý và nguồn sống. Không nhờ ta, không ai đến được với Thượng Đế là Cha. Bạn muốn tìm đến với Chúa Giê-xu không? Bạn có thể làm việc ấy rất dễ dàng. Bạn chỉ cần thành tâm cầu xin Chúa Giê-xu cho bạn biết Ngài, và bạn hết lòng tin, bạn sẽ gặp Chúa trong tâm hồn của bạn, và từ đó bạn sẽ sống hoàn toàn trong chân lý. không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Ngài. Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Ngài. Ân huệ cứu rỗi Chúa ban chỉ sẵn sàng cho ta nhận trong một thời gian giới hạn. Ân huệ cứu rỗi Chúa ban chỉ sẵn sàng cho ta nhận trong một thời gian giới hạn. Một người hướng dẫn tốt không những chỉ biết đường, nhưng còn chỉ được đường nữa. Một người hướng dẫn tốt không những chỉ biết đường, nhưng còn chỉ được đường nữa. Người ta có thể thấy Chúa trong ta trước khi ta nói về Chúa cho họ hay không? Người ta có thể thấy Chúa trong ta trước khi ta nói về Chúa cho họ hay không? Một cách đo lòng kính mến Chúa là ước vọng chia sớt lời Chúa cho người khác. Một cách đo lòng kính mến Chúa là ước vọng chia sớt lời Chúa cho người khác. Hội thánh phải luôn luôn là một nơi trú ẩn ấm áp trong một thế giới lạnh lẽo. Hội thánh phải luôn luôn là một nơi trú ẩn ấm áp trong một thế giới lạnh lẽo. Một lòng tin Chúa sắt đá vẫn phát triển tốt ngay cả trong một nơi tội ác cứng rắn nhất. Một lòng tin Chúa sắt đá vẫn phát triển tốt ngay cả trong một nơi tội ác cứng rắn nhất. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Ngài. Ân huệ cứu rỗi Chúa ban chỉ sẵn sàng cho ta nhận trong một thời gian giới hạn. Một người hướng dẫn tốt không những chỉ biết đường, nhưng còn chỉ được đường nữa. Người ta có thể thấy Chúa trong ta trước khi ta nói về Chúa cho họ không? Một cách đo lòng kính mến Chúa là ước vọng chia sớt lời Chúa cho người khác. Hội thánh phải luôn luôn là một nơi trú ẩn ấm áp trong một thế giới lạnh lẽo. Một lòng tin Chúa sắt đá vẫn phát triển tốt ngay cả trong một nơi tội ác cứng rắn nhất.